tập để ra khỏi luân hồi sanh tử người thế gian không hiểu, nên thường oán trách cha mẹ không có phước nên sanh ra mình khổ, hoặc cha mẹ không có tài nên mình thua suốt người ta mà không biết chính mình. Thọ nhận quả báo đời trước đã tạo, nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ, thô in gốc ở bản thân chúng ta. Như vậy thuyết luân hồi nói lên lẽ thực của kiếp người. Đức Phật đã thấy, đã nhớ rõ ràng, nên nói ra cho chúng ta biết, chứ không phải do Ngài tự tưởng tượng, nhưng vì chúng sanh nhìn nông cạn quá, nên không tin được. Khi biết rõ kiếp luân hồi như vậy, ngày càng đảm tạo thêm những nghiệp ác để chịu khổ hơn. Cho nên chúng ta phải tinh tấn làm những điều lành điều thiện. Nếu không làm cho ai rít, và ta cũng giữ được phần mình để đừng phạm những giới phải đọa lạc. Đó là tu. Đức Phật thấy rõ sự nguy hiểm của luật nhân quả luân hồi, nên chỉ cho mình đường lối tu, chứ không phải áp đặt chúng ta. Khi quy thọ năm giới, quý thầy hỏi Phật tử giữ được không? Quý vị giữ được thì nói dạ được, nếu giữ chưa được thì làm thinh, chứ đâu có ép. Vì giữ giới là giữ cho mình, không phải giữ cho Phật. Đi sâu vào tâm lý, mỗi người chúng ta sẽ thấy mình đã từng quen thuộc ưa thích với những việc làm của thuở quá khứ. Ví dụ như bản thân tôi, tại sao lại thích tu? Người đời lớn lên lo chuyện làm ăn, hoặc lập gia đình, tại sao mình không thích những chuyện ấy, mà lại thích đi tu? Như vậy là từ đời quá khứ ta đã tích lũy hạt giống Phật, nên bây giờ luôn nhớ việc tu. Rõ ràng, chúng ta không quên hết nhân quá khứ, nhân nào chứa sâu đậm, sẽ trở thành sở thích việc làm của mình. Trong đời này, có người ra đời thích làm lành, có người ra đời lại hung dữ. Mỗi người thích mỗi cách đó là do sự tích lũy của quá khứ khác nhau. Quá khứ đã tích lũy sẵn nên bây giờ nó hiện ra. Quý Phật tử kiểm lại xem, nếu do ren, cha mẹ sanh ra là yếu tố rui nhất tạo thành những đứa con sau này, thì cha mẹ bệnh tật gì con cũng phải bệnh tật y hệt như thế. Tâm hồn của con, do cái gì tạo? Có nhiều cha mẹ rất hiền, nhưng con không hiền. Hoặc ngược lại cha mẹ dữ mà con lại hiền. Những sự khác biệt đón nhà Phật gọi là nghiệp tích lũy của quá khứ chúng ta, mang theo khi thọ sanh. Những gì mình đã chứa chấp đời trước bây giờ nó hiện ra rõ ràng. Như hai anh em ruột thể xác giống chút chút mà tâm hồn không giống nhau. Như vậy mới thấy mỗi người sanh ra, mang một nghiệp khác nhau, từ đó có những sai biệt khác nhau. Thế thì trên nẻo luân hồi, muốn đi đường tốt, không đi đường xấu, chúng ta phải làm sao? Thấy người đáng ghét ta nên xử sự thế nào? Nên nghĩ rằng họ có làm gì hại mình mà, ghét. Ghét người như vậy là ta đã có ý nghĩ xấu. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ này, sanh chuyện với người ta là cái cớ để tạo thêm nghiệp. Nếu mọi người đều biết tu như vậy thì gia đình xã hội đẹp biết bao nhiêu. Nhà Phật nói nghiệp từ thân miệng, ý mà sanh, trong đó ý chủ động tạo nghiệp. Miệng nói tốt xấu cũng từ ý, thân làm tốt xấu cũng từ ý. Ý là nói chung cho tất cả những phân biệt thương ghét, buồn, giận, hơn, thua, phải, quấy đều từ ý nghĩ của mình. Chúng ta chạy theo ý nghĩ là chạy theo nghiệp. Ý nghĩ xấu, nên nói bậy làm bậy, kiến nghĩ tốt, nên nói lành làm lành. Khi thân hoại, nghiệp vẫn không hoại vì nó đâu có tướng mạo, mà hoại nên sẽ theo ta. Thọ sanh ở đời sau, nhà Phật gọi là mang nghiệp đi trong luân hồi sanh tử. Vậy muốn chấm dứt nghiệp phải điều phục được ý thức của mình. Tăng ni trong thiền viện ngồi thiền cốt để định cái ý đó, nên gọi là thiền định. Cả những nghĩ suy lăng xăng lộn xộn, bắt nó lặng xuống hết. Chưa lặng thì điều phục lâu dần nó sẽ lặng. Nó lặng rồi thì nhân tạo nghiệp không còn. Nhân tạo nghiệp không còn thì quả luân hồi sanh tử chấm dứt, gọi là giải thoát sanh tử. Muốn biết có luân hồi hay không, chúng ta cứ nghiệm trong tâm niệm của mình sẽ rõ. Cha mẹ sanh thân được, mà không thể sanh tâm niệm của con. Tâm niệm đó từ đâu ra? Từ sự tích lũy của đời trước. Nhiều người ngạc nhiên tại sao con còn nhỏ mà không chịu ăn mặn. Ngược lại, có kẻ cha mẹ khuyên ăn chay thì ăn không được, một ngày cũng ăn không nổi. đó là do tích lũy từ trước, bây giờ gặp lại thấy quen, thấy thích chứ không phải bỗng dưng, mà có. Tích lũy tức là những gì đời trước mình đã từng làm, từng quân tập. Đời này để lại những thứ ấy không mất. Vì vậy, trong kiếp luân hồi, chúng ta theo nghiệp mình đã tích lũy, chất chứa, mà hiện ra thành tâm hồn cá biệt của mỗi người. Nên nói đến luân hồi, chúng ta đừng suy gẫm gì hết, cứ nhìn lại nội tâm mình thì biết ngay. Tại sao người đó chưa quen thuộc mà mình thấy dễ thương, hoặc kẻ kia cũng chẳng quen thuộc mà mình thấy phát ghét? Vì chúng ta không nhớ nổi nên nói không biết tại sao kỳ vậy. Thật ra, do nghiệp tích lũy của quá khứ chiêu cảm vô cảm. Trên đời này, ai không có những người thân hay những kẻ thù? Có thân, có thù gặp lại nhau là khổ. Người thân ưng thì mình thương, người thù thì mình ghét. Nhiều người nói tại sao anh chị có duyên quán sinh cái gì cũng được, còn tôi vô duyên sinh cái gì cũng không ai cho. Tại mình hay tại trời đất xuyên khiến? Chẳng qua hồi trước mình hất quỷ thiên hạng, bây giờ tới phiên người ta hất quỷ lại mình. Bình đẳng thôi. Như vậy mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ, không đợi đời sau mới trả quả, mà ngay hiện tại cũng ứng hiện quả báo phần nào. Đó là một lẽ thực. Trong kinh kể lại, tôn giả Mục Kiền Liên khi trứng A-la-hán rồi, một hôm ngài đi trên đường thấy có loài quỷ đầu rất to, bụng lại nhỏ xíu, thân thể ghê gớm lắm. Ngài về thuật lại với Phật, Phật nói ta cũng thường thấy chúng, nhưng nói không ai biết nên ta không nói. Những người tu chứng tới đón thì thấy như nhau, không phải chỉ riêng Phật. Nếu chúng ta đem con mắt phàm phu so sánh với con mắt thánh nhân thì thật là quá thô thiển. Như những luồng điện đi trên hư không, mình thấy không? Không không, không mà nó vẫn có. Cho nên chúng ta không nên tin vào con mắt còn rất hạn chế của mình. Có những cái hiện thực mà mình chưa thấy, chưa hiểu được. Thế nên chớ dội cho cái thấy nghe của mình là đúng. Nhiều người nói thương Phật quá nên tôi tu. Phật khổ cái gì mà thương? Chính mình mới khổ đây nè. Mình khổ mình thương mình, mình tu chứ không phải thương Phật. Chúng ta mang ơn Phật chỉ đường cho mình tu chứ không phải vì Phật mà tu. Mỗi vị tự kiểm điểm lại bản thân, xem hiện giờ mình đã thực hiện được những gì Phật dạy, xứng đáng đi đường nào. Như vậy tự biết mai kia khổ hay vui rồi, đâu cần phải hỏi ai. Phật tử có bệnh, cứ thắp nhang cầu Phật độ cho con đời sau được sung sướng, hết khổ, mà cứ tạo nghiệp ác. Làm sao Phật cứu độ được? Nhiều người không hiểu cứ ngỡ ngồi thiền yên lặng cả ngày vô lý quá. Nhưng họ không ngờ chính đó là nhắm thẳng gốc để trị. Trị gốc được rồi thì sẽ rứt. Nhân quả theo đó cũng không còn. Cho nên nói đạo Phật là đạo giải thoát. Giải thoát là rứt hết những mầm tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác dẫn đi trong sanh tử. Phật dạy phải dừng những suy nghĩ đó lại thì cái chân thật hiện ra. Đó là mặt thật xưa nay của mình. Thật đơn giản. Thế thì quý thầy, quý cô ở chùa, vì quyết tu giải thoát nên phải tập ngồi thiền hoặc niệm Phật cho được. Nhất tâm. Nhất tâm thì đâu còn nghĩ bệnh. Đó là nhân giải thoát luân hồi sanh tử. Quý Phật tử không theo đạo Phật thì thôi, đã theo thì phải nắm những đường lối Phật chỉ dạy tu cho đúng. Phải chọn con đường hợp với khả năng của mình, từng bước tu tập theo lời chỉ dẫn của Phật. Có thế mới không sợ ngày mai đường trước chỗ tâm, không biết lối đi. Quý vị khéo ứng dụng tu, cần phải phát tâm, dũng mãnh, bền bỉ thực hành cho tới bao giờ thành tựu mới thôi. Chúc tất cả tăng, ninh Phật tử mau chấm dứt khổ luân hồi. Sanh tử.